Akhenaten im lặng một lúc lâu, như thả hồn vào một nơi chốn nào đó, rồi tiếp tục. Này Sinu, nhờ khả năng đặc biệt mà ta biết trước âm mưu xoán nghịch tại xứ Hittites và đưa ra giải pháp để giải tỏa mối thù giữa hai dân tộc. Chỉ có tình thương và sự hiểu biết mới có thể xóa bỏ ân oán quá khứ và đưa đến việc kết tình hòa hiếu giữa hai quốc gia. Thì ra là thế, kẻ này vẫn thắc mắc không biết vì sao đang hôn mê bất tỉnh như vậy mà ngài lại có thể đến địa điểm hẹn để cảnh cáo vua xứ Hittites về việc xảy ra bên xứ họ. Akhenaten thở dài. Tuy ta được điểm đạo lần thứ nhất và khai triển được một ít quyền năng, nhưng ta đã thất bại trong việc thử thách của cuộc điểm đạo sau. Khi ẩn tu ngoài sa mạc, ta mắc một lỗi lầm khi thực hành phương pháp tu tập. Ta đã mất tự chủ nên xúc động trước vẻ đẹp huy hoàng của ánh sáng chân lý. Chính vì mất tự chủ như thế nên ta mắc chứng động kinh, cứ lâu lâu lại hôn mê bất tỉnh. Ngài có hẹn với vua xứ Hittites, cơn động kinh lại xảy ra khiến ta hôn mê. Tuy thân thể ta hoàn toàn tê liệt nhưng thần trí ta vẫn tỉnh táo. Ta biết rằng nếu không có một giải pháp cấp thời thì Ai Cập và Hittites sẽ có chiến tranh. Với vũ khí sắc bén đó, máu dân lành vô tội sẽ đổ, bao nhiêu gia đình sẽ ly tán, bao thảm cảnh sẽ xảy ra. Ta không muốn như vậy, ít ra khi ta còn là pharaoh nên ta đã sử dụng tất cả sức mạnh và quyền năng để chiến thắng căn bệnh kia. Tuy ta đến điểm hẹn và giải quyết được cuộc chiến đó, nhưng ta cũng bị nội thương rất nặng. Ta đã lạm dụng quyền năng và phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Tôi hoảng hốt, vội đưa tay chẩn mạch cho pharaoh thì thấy mạch của ông đập rất yếu. Tôi nói, xin pharaoh để tên y sĩ này chữa bệnh cho ngài. Akhenaten lắc đầu. Người không chữa được đâu. Ta biết rõ, thời gian không còn nhiều nữa, nhưng ta vẫn có thể cầm cự mạng sống cho đến khi cần thiết. Này Sinu, ta biết Smenke muốn ngươi giúp ta ra đi một cách im lặng và ta sẽ không để cho hắn thất vọng đâu. Nhưng mà tại sao? Tại sao ngài lại chấp nhận việc này? Không lẽ chúng ta không còn giải pháp nào nữa sao? Akhenaten lắc đầu. Sinu à, đây là một thử thách cho ta. Nếu muốn sống, ác ta phải sử dụng bạo động để đối phó với bạo động. Điều này không khó lắm, nhưng đây không phải là giải pháp vẹn toàn vì nó không thể phá vỡ được vết xe cũ của những lỗi lầm xưa. Ta không trách Smenke hay Horemt vì họ chỉ là nạn nhân của cái giá trị sai lầm đã có từ lâu mà ta muốn thay đổi. Cả hai đều được nuôi dưỡng trong môi trường tham lam, ích kỷ và bạo động, nên chỉ biết đến quyền lợi cá nhân và lý tưởng phe phái mà thôi. Cái mong ước có uy quyền kia bắt nguồn từ những khát vọng thầm kín cá nhân rồi được đồng hóa với một lý tưởng lớn lao hơn và tạo ra tinh thần phe phái bộ lạc. Sự ước mong trở nên một người hùng đã khiến Horemt chối bỏ thân thế nghèo hèn để trở thành một quân nhân. Vì là người của nhóm này nên y phải bảo vệ quyền lợi của phe nhóm và không thể chấp nhận việc ta ra lệnh giảm thiểu lực lượng này. Mục tiêu của giai cấp quân nhân là đặt quyền lợi phe phái qua chiến tranh, nhưng y không hiểu rằng nếu Ai Cập tiếp tục duy trì lực lượng quân sự lớn mạnh thì các quốc gia khác cũng phải làm thế, và rồi họ sẽ đua nhau sản xuất vũ khí bằng thứ kim loại sắc bén. Để thí nghiệm vũ khí, họ sẽ tạo ra chiến tranh, và hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, hết vũ khí này sẽ có vũ khí khác, rốt cuộc chỉ có đám Do Thái chuyên sản xuất vũ khí là được lợi. Bằng cách đề cao các giá trị quân sự, những người như Horemt đã vô tình hủy diệt những thế hệ tương lai và tạo ra một xã hội đầy bạo động, bóc lột, tham lam, và rồi sự chém giết lẫn nhau là điều không thể tránh. Này Sinu, chiến tranh chỉ phản ánh tư tưởng của đa số người trong một xã hội. Khi mọi người xem việc bóc lột tranh giành là lẽ thường, thì việc chiếm đoạt của cải của một nước khác đâu có gì quá đáng. Người ta có thể ngụy biện việc làm này qua các chiêu bài tốt đẹp, nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, với những nỗi thống khổ và hủy diệt nhân cách. Khi người ta không kinh nghiệm được sự đau khổ của các nạn nhân chiến tranh, thì người ta sẽ để cho chiến tranh tiếp tục, và sự thiếu hiểu biết của mọi người sẽ tạo nên tình trạng dửng dưng thản nhiên trước các thảm họa xảy ra cho người khác. Theo thời gian, con người sẽ trở thành những cái xác vô hồn, có óc nhưng không tim, và họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Hôm nay, ta đã nói những điều cần phải nói cho ngươi rồi. Ta muốn mọi việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp vẹn toàn cho tất cả mọi người, kể cả Smenke và Horemt. Ta không muốn lịch sử phê phán họ là những kẻ soáng nghịch, và cũng không muốn họ phải ăn năn về những việc họ làm. Nhưng liệu không còn giải pháp nào khác sao? Akhenaten mỉm cười. Ngươi đừng lo cho ta, mà hãy lo cho mạng sống của chính ngươi. Nếu ta chết, liệu ngươi có thể sống được không? Từ ngàn xưa đã có biết bao pharaoh chết trên giường bệnh, và biết bao y sĩ bị quy tội bất tài, bị chôn sống trong nhà mồ. Nếu Smenke đã mượn tay ngươi để thực hành ý đồ bất chính, thì lẽ nào y lại để cho ngươi sống được? Do đó ta đã có một giải pháp cho ngươi. Khi Smenke và Horemt bước vào nội cung, thì họ thấy Akhenaten đang ôm ngực ho sặc sụa. Thấy hai vị tướng thân tín, ông nói: Này Smenke, ta thấy đầu óc quay cuồng, có lẽ cơn động kinh sắp đến. Smenke cúi đầu thưa: Kính thưa Pharaoh, kẻ này đã cho gọi y sĩ Sinu đến săn sóc sức khỏe cho ngài, không lẽ hắn chưa làm việc đó? Không đâu, ta mệt mỏi, không còn muốn sống nữa, ta không thể chịu đựng mãi những cơn động kinh bất thường như thế này được. Đêm qua, ta nằm mộng thấy Osiris gọi ta trở về, hiện nay ta chẳng thiết sống nữa. Xin Pharaoh đừng có nói gỡ, Sinu là y sĩ đại tài, có thể chữa mọi thứ bệnh mà. Này Sinu, ta muốn ngươi cho ta một liều thuốc độc để chấm dứt cơn đau không thể chịu đựng này và về với Osiris. Smenke và Horemt giật mình vội vã thưa: Pharaoh, ngài mệt mỏi rồi, xin đừng nói nữa. Ngay khi đó, cánh cửa nội cung mở rộng, một số quan triều được lệnh gọi cũng vội vã bước vào. Akhenaten thong thả nhìn từng người rồi nói: Này các ông, mấy lúc gần đây ta thấy trong người mệt mỏi và ta nằm mơ thấy Osiris gọi ta trở về. Ta đã ra lệnh cho Sinu giúp ta hoàn tất ý nguyện. Đây là lệnh của ta, các ông không được cãi. Các quan hoảng hốt vội quỳ cả xuống rối rít van xin. Horemt đưa mắt nhìn Smenke như hỏi ý. Vị tướng già quỳ xuống thưa: Pharaoh là thần linh, ý muốn của ngài là lệnh của thần linh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi lên tiếng: Kính thưa Pharaoh, có lẽ ngài cũng biết rõ, truyền thống của trường y khoa Abydos là một y sĩ chỉ có thể cứu người chứ không thể giết người. Khi tốt nghiệp, kẻ này đã tuyên thệ như thế. Xin ngài hãy tìm kẻ khác. Akhenaten thều thào: Ta đã ra lệnh mà ngươi dám cãi sao? Smenke, ông tính sao đây? Chưa khi nào tôi thấy Smenke bối rối như thế. Khuôn mặt lạnh lùng của viên tướng già trở nên xanh xám, hai tay y run lên bần bật, khiến y phải cố gắng lắm mới nói được. Y sĩ Sinu, Pharaon đã có lệnh. Xin tể tướng hiểu cho, kẻ này đã có lời nguyện. Nếu vi phạm, thì làm sao kẻ này có thể mong đợi sự xét xử công bình của Osiris ở thế giới bên kia chứ? Smenke tức giận. Pharaon chính là thần linh. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử tử tức khắc. Người không muốn sống nữa hay sao? Thấy tình thế căng thẳng, Horem vội vã can thiệp. Có lẽ Sinu còn đang xúc động về cái chết của Thái hậu Taya. Xin hãy thông thả. Việc này... Akhenaten lắc đầu. Ta thật không ngờ. Ta đối xử tử tế với ngươi như thế mà ngươi lại... Smenke và Horem bối rối chưa biết xử trí thế nào, thì Akhenaten đã giơ cao chiếc vương ấn lên. Này Sinu, ngươi có công trong việc phát giác âm mưu của người Hittites, nên ta đã tha tội chết cho ngươi. Lần này, không lẽ ta lại kết tội ngươi một lần nữa? Một pharaoh không thể nói đi nói lại như thế được. Này Smenke, ta muốn ông hãy thi hành lệnh này một cách nghiêm chỉnh. Sinu phải rời xa Ai Cập vĩnh viễn, không bao giờ được đặt chân vào đây nữa. Án biệt xứ sẽ được áp dụng ngay trong lúc này. Smenke và Horem còn đang chần chừ, chưa biết phải nói gì, thì Akhenaten đã lạnh lùng tiếp. Smenke, nếu không thi hành lệnh, thì ông sẽ phải chịu tội này thay cho Sinu đó. Mỗi khi Pharaon đưa vương ấn lên tuyên bố điều gì, thì một vị quan đã ghi chép ngay lệnh vừa ban, và đó là một điều bất di bất dịch, nên Smenke đành cúi rạp người xuống. Xin tuân lệnh Pharaon. Vị tướng già phất tay ra lệnh cho quân sĩ đưa tôi ra ngoài. Horem nhăn nhó bước đến bên tôi, nói thật nhỏ. Sao mày điên khùng vậy? Cơ hội tốt vậy mà mày không bắt lấy. Tao thật không hiểu nổi mày nữa. Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa, tôi thấy công chúa Baketamon chờ sẵn. Cô ghé sát vào tai tôi. Sinu, ngươi hãy cùng ta trốn đi Thebes ngay. Ta đã triệu tập được một số thủ hạ thân tín tại đền thờ thần Amun. Chúng ta sẽ thành hôn và sẽ tuyên bố cho ngươi làm pharaoh. Chúng ta sẽ kêu gọi dân chúng nổi dậy. Tôi lắc đầu. Người như công chúa phải lấy Horem mới xứng. Tôi chắc lúc này hắn đang cầu hôn với pharaoh trong triều đó. Công chúa Baketamon tức giận nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng chân Smenke và quân sĩ ở trong bước ra, nên cô vội lẩn tránh vào sau cánh cửa dày. Smenke cùng nhóm quân sĩ đưa tôi ra khỏi cung điện. Khi đến sa mạc, hắn ra lệnh cho quân sĩ lùi lại phía sau rồi giục ngựa đi song song bên tôi. Này Sinu, mạng sống của người thật lạ lùng. Khi xưa, ta đã khuyên ngươi nên lựa chọn một con đường thích hợp. Ngươi có thể đi theo chúng ta để hưởng thụ những gì mà cuộc đời mang lại, hoặc tiếp tục theo đuổi con đường tinh thần của cha mẹ ngươi. Tuy nhiên ngươi phải quyết định dứt khoát, không thể lang thang lúc thế này khi thế khác như kẻ lạc lối trong sa mạc được. Hiện nay định mạng đã đưa đẩy ngươi vào một con đường khác vượt ngoài sự suy tính của chúng ta. Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi đã làm tròn nhiệm vụ mà chúng ta giao phó. Này Sinu, ngươi giỏi thật, không biết ngươi đã làm gì Akhenaten mà sau khi ngươi ra đi, ta đã cho quan ngự y chẩn bệnh pharaoh rất kỹ và được biết bệnh tình của Akhenaten rất trầm trọng, tim mạch hết sức rối loạn, chắc khó có thể sống qua kỳ trăng tròn này. Hiện nay Akhenaten đã được Horem hộ tống về Amarna để làm lễ trước đền thờ Aten một lần chót trước khi qua đời. Tuy nhiên hẳn ngươi cũng biết lệnh của pharaoh là bất di bất dịch. Ta rất tiếc không thể thay đổi án biệt xứ của pharaoh được, nhưng ta hứa sẽ đền đáp cho ngươi một cách xứng đáng. Này Sinu, ta biết ngươi có dòng máu thiên trong huyết quản và xứng đáng làm pharaoh, nhưng tình thế lúc này đã khác trước. Smenke chăm chú nhìn tôi như chờ đợi một phản ứng, nhưng thấy tôi vẫn im lặng, hắn tiếp tục. Từ lâu, ta vẫn có ý nhận ngươi làm con. Nếu ta làm pharaoh, thì ngươi sẽ làm thái tử và sẽ nối ngôi ta cai trị Ai Cập. Khi đó ta không biết rõ thân thế của ngươi, mà vẫn nghĩ rằng ngươi chỉ là một đứa bé vô thừa nhận được Senmut nuôi dưỡng. Hiện nay thì mọi việc đã đổi khác, ngươi bị án lưu đày biệt xứ, nhưng ta sẽ đền bù cho ngươi một cách xứng đáng. Này Sinu, ta sẽ nhận đứa con trai của ngươi làm con để sau này, nó sẽ thay ngươi làm pharaoh xứ này. Tôi ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì Smenke đã vô tình nói tiếp. Ta không biết việc ngươi đã lập gia đình với Merit và có một đứa con trai rất dễ thương với cô gái bán rượu ấy. Ta đã thu xếp để vợ ngươi có thể theo ngươi sống lưu đày tại bất cứ nơi nào ngươi muốn, nhưng ta sẽ giữ đứa con của ngươi tại Ai Cập. Nó mang trong mình dòng máu thiên và sẽ làm pharaoh thay cho ngươi. Cho đến lúc đó tôi mới nhớ đến Merit và đứa bé tên Tut kia. Thì ra Smenke chưa biết thân thế của đứa bé kia cũng như chuyện của tôi và Merit. Bỗng nhiên tôi ý thức được một điều quan trọng rằng hiện nay Smenke đang sợ hãi. Phải chăng hắn lo ngại việc tôi có thể tranh giành địa vị pharaoh với hắn nên phải hứa hẹn như thế? Dĩ nhiên một người mang dòng máu thiên của hoàng tộc như tôi có thể khởi binh tranh giành ngôi vị pharaoh, nên hắn cần giữ bé Tut làm con tin. Dù không phải là kẻ mưu lược, nhưng biết đâu tôi chẳng liên kết với Horem hay Baketamon. Bất chợt, tôi ý thức được một sự thật rằng, ngay trong niềm vui vừa đạt được điều mà con người thèm muốn, đã ẩn giấu một nỗi lo sợ. Một nỗi lo sẽ bị người khác cướp đoạt mất cái mình vừa sở hữu. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thức được sự mong manh vô thường của những quyền uy giả tạo mà không biết bao người thèm muốn kia. Tôi lên tiếng. Cảm ơn tể tướng đã lo lắng chu toàn, chúng tôi có thể trở về Palestine sinh sống vì tôi có sẵn tài sản cơ nghiệp tại đó. Smenke lắc đầu, không, ngươi không thể trở về Palestine được, bọn Do Thái sẽ giết ngươi ngay. Tại sao vậy? Khi ngươi bị pharaoh bắt phải đến các đạo viện học hỏi, thì thằng nô lệ chột mắt của ngươi đã trốn về Palestine và lấy trọn tài sản của ngươi rồi. Với số bạc khổng lồ đó, hắn trở nên thủ lĩnh của đám con buôn Do Thái. Hiện nay, hắn là người cung cấp vũ khí của bọn Hittites cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta sẽ rửa hận cho ngươi, vì sau khi lên ngôi pharaoh, ta sẽ ra lệnh cho Horem tấn công Palestine, mở rộng bờ cõi Ai Cập, bắt đám phản phúc này về làm nô lệ. Tôi ngậm ngùi, nghĩ đến lời tiên đoán của Akhenaten. Quả thế, những con người sinh sống trong hoàn cảnh hận thù, bạo lực sẽ chỉ biết nghĩ đến chém giết và chiến tranh. Tôi thở dài. Nếu thế thì xin tể tướng cho tôi đến một nơi chốn nào thật xa vậy. Smenke mừng rỡ. Được lắm, ta biết có một bán đảo rất xa nơi đây. Ngươi có thể sống an lành mà không phải lo lắng gì. Ta mong ngươi sẽ theo đuổi con đường tinh thần của cha mẹ ngươi. Hay lắm. Phiền tể tướng cho người đưa tôi và Merit đến đó. Trời từ từ lặn, những tia nắng rơi rớt dương vấn trên các cồn cát sa mạc. Xa xa, một con chim lạc lõng bay. sử gia Heterodotus ghi nhận. Một người Ai Cập tên Sinu đến Hy Lạp mở trường dạy học. Ông có rất đông học trò. Sau khi ông qua đời, học trò của ông đã góp phần xây dựng Hy Lạp trở nên một quốc gia văn minh, hùng cường mà các thế hệ sau này gọi là thời buổi hoàng kim của các triết gia. Học trò của ông là Plato, Aristotle, Socrates, Epictetus, vân vân.